Chương 1 Hạnh phúc không thể đến từ bên ngoài. Nó phải đến từ bên trong. Nó không phải là những gì chúng ta thấy và sờ mó được, hay những gì mà người khác làm cho chúng ta khiến chúng ta hạnh phúc. Nó là những gì mà chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và làm. Trước tiên là cho người khác, và rồi sau đó cho mình. Helen Keller. Thời gian để hạnh phúc là ngay bây giờ. Nơi để hạnh phúc là ngay đây. Cách để hạnh phúc là bạn hãy làm như vậy với người khác.
Robert Ingersoll.
Hạnh phúc là gì và có thể tìm nó ở đâu?
Vào đầu thập niên 1970, hàng ngàn tín đồ hành hương đã tụ tập để nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bodh Gaya, Ấn Độ, nơi mà Đức Phật lịch sử đã trải nghiệm sự giác ngộ cách đây 2.500 năm. Tôi cũng là một trong số đó, một thanh niên hippie 21 tuổi đã trải qua cả một cuộc hành trình bằng đường bộ từ châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để đến Nepal. Vào cuối buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một lữ khách người Mỹ khác đã hỏi ông: "Cuộc đời có ý nghĩa gì?" Đức Đạt Lai Lạt Ma lập tức trả lời: "Sống hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc." Thành thật mà nói, tôi đã thất vọng. Các lớp triết học ở đại học của tôi đã khiến tôi mong đợi một thứ gì đó mang tính chất trí thức hơn, cao siêu hơn, hay ít ra cũng mang tính chất thi ca hơn. Đó chẳng phải là một câu trả lời quá dễ dàng hay sao? Và chỉ có hạnh phúc không thôi, chẳng phải là một quan tâm nông cạn dị kỷ hay sao? Sau những năm nghiền ngẫm câu trả lời đó, tôi mới hoàn toàn hiểu được, thật ra nó vô cùng sâu sắc. Dân, nghe qua thì thật là đơn giản, chỉ là được hạnh phúc và khiến cho người khác cũng được hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là dễ biến nó thành hiện thực. Chúng ta có thể suy nghĩ và hành động theo những cách thế khiến mình trở nên hạnh phúc và cũng khiến cho người khác được hạnh phúc một cách kiên định đến mức nào. Làm thế nào có thể hài lòng, mãn nguyện và làm chủ cuộc đời mình? Tôi không nói về việc duy trì hạnh phúc ở bề mặt, chẳng hạn như luôn luôn nở nụ cười hay khiến ai cũng thấy hài lòng bằng cách thường xuyên làm bất cứ điều gì mà người khác yêu cầu. Những gì tôi muốn nói ở đây sâu sắc hơn rất nhiều. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc bằng cách cố gắng tránh né trách nhiệm, bằng cách theo đuổi sự thỏa mãn của ngũ quan, hay thậm chí bằng cách làm tê liệt cảm giác thường xuyên đến mức nào. Thật ra, chính những nỗ lực như vậy cuối cùng đang quyện lại khiến chúng ta đau khổ. Tôi nghĩ về hạnh phúc như một cảm giác sâu sắc về sự vui vẻ và an lạc, sự sung mãn bên trong trái tim và khối óc hợp nhất, quân bình ổn định. Aristotle gọi hạnh phúc là mục tiêu duy nhất chúng ta chọn, vì tự thân nó chính là như vậy và chẳng bao giờ là phương tiện cho bất cứ điều gì khác. Hạnh phúc nói chung có thể xem như một cảm giác tuyệt vời, nhưng nó cũng tiến triển từ một thái độ hoặc cách thức chọn lựa, hữu thức hay vô thức, liên quan đến việc chúng ta nhìn nhận, giải thích và do đó trải nghiệm thế gian như thế nào. Một người khôn ngoan có nói rằng hạnh phúc là sự yêu thương toàn bộ cuộc đời đúng như nó đang là, đồng thời cố gắng tinh chỉnh nó đôi chút khi cần thiết. Tôi thường được nghe rằng hạnh phúc là sự hài lòng và chấp nhận. Điều này có lẽ hơi phiến diện một chút. Antoine de Saint-Exupéry, tác giả quyển sách kinh điển The Little Prince, có nói: hạnh phúc thật sự đến từ niềm vui của những hành động được làm tốt, từ sự thích thú của việc tạo ra những điều mới lạ. Một lạc ma Tây Tạng có lần đã nói với tôi rằng vấn nạn chính đối với thế nhân là họ không ngừng tìm kiếm hạnh phúc và sự viên mãn ở bên ngoài con người mình, nơi mà người ta không thể nào tìm thấy. Epicurus cho rằng cuộc đời đẹp, đạo đức và khôn ngoan vừa là nhân và cũng vừa là quả của hạnh phúc. Plato có câu nói nổi tiếng rằng người hạnh phúc nhất là người không có sự hiểm độc trong tâm hồn. Còn Đức Phật thì phát thảo rất rõ về những gì mà Ngài gọi là năm loại hạnh phúc. 1. Hạnh phúc của cảm giác hài lòng. 2. Hạnh phúc của việc bố thí và chia sẻ, bao gồm các thiện hạnh với bên ngoài và các trạng thái bên trong. 3. Hạnh phúc nảy sinh từ sự tập trung cao độ của quá trình thiền định đi cùng với tâm thanh tịnh. 4. Hạnh phúc và sự viên mãn đến từ trí tuệ thấu suốt và sự hiểu biết sâu sắc. 5. Hạnh phúc của sự an lạc vĩnh cửu, sự tĩnh lặng và toàn vẹn. Theo tâm lý học tích cực Phật giáo, hạnh phúc là một phần trong trạng thái tự nhiên của chúng ta, đôi lúc bị che mờ bởi những bám chấp làm phủ lấp bản chất tự nhiên rực rỡ và làm hạn chế tiềm năng của chúng ta. Kinh Không Trí Kim Cương Hevajra Tantra có dạy: tất cả chúng ta đều là Phật, tự bản chất chỉ là những mờ tối tự sinh làm phủ lấp sự thật ấy. Những gì chúng ta tìm kiếm, chúng ta đang là, tất cả đều ở bên trong. Đây là bí quyết của Đức Phật. Công cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực mới phát triển là tâm lý học tích cực, chú trọng đến những sức mạnh và tiềm năng bên trong của con người, chứ không phải những vấn nạn và các thất bại, đã cho thấy rằng thái độ lạc quan, thông thái và sự mềm dẻo góp phần rất lớn cho việc điều chỉnh lại các cấp độ hạnh phúc đã bị làm tổn thương bởi di truyền, điều kiện xã hội và các trải nghiệm trong cuộc sống cá nhân. Khám phá này trái ngược với những gì mà nhiều nhà khoa học trước đây đã nghĩ và nhất quán với những gì mà các nhà yoga cùng nhiều thiền giả khác đã luôn luôn biết. Chúng ta có năng lực bẩm sinh để được hạnh phúc, độc lập với những gì đang xảy đến cho chúng ta. Cái được gọi là thương số hạnh phúc, mức độ hài lòng, mãn nguyện, rõ ràng là có thể điều chỉnh được. Khi tâm trạng thay đổi một cách tích cực thông qua sự tu tập có chủ ý, thường là kết hợp với quán niệm, phát triển lòng từ bi và các bài tập về sự chú tâm có liên quan đến xúc cảm tích cực được khuếch đại lên. Một phần của phép thiền định Phật giáo là nhằm đánh thức tâm trí trước tính chất tức thì, mới mẻ và quý giá của mỗi khoảnh khắc. Tôi biết điều này nghe có vẻ bí ẩn và phi thực dụng đối với những ai chưa từng thử qua việc ngồi thiền. Nhưng các nghiên cứu khoa học mới đây cũng đã chứng minh rằng những người ngồi thiền đều có khuynh hướng là những người hạnh phúc hơn. Các nhà nghiên cứu đại học Wisconsin đã nghiên cứu sóng não của các thiền giả Phật giáo và tìm thấy những hoạt động điện từ khác thường trong các vùng thuộc bán cầu não trước gắn liền với các trạng thái tích cực của tâm thức. nhà nghiên cứu Fleet Mao, người sáng lập Prison Dharma Network, có nói, thường thường khi chúng ta dùng từ hạnh phúc, nó có ý nói đến việc chúng ta cảm thấy ra sao khi mọi chuyện có vẻ diễn ra theo đúng ý chúng ta. Loại hạnh phúc này, phiến diện và rốt cuộc chẳng đem lại sự thỏa mãn. Bằng cách tu tập theo con đường Phật giáo, trên cái nền là tọa thiền, quán sát, giới luật, tu tập và phục vụ, tôi đã khám phá ra một niềm an lạc bất biến. Loại hạnh phúc này mới đáng đeo đuổi. Matthew Ricard có viết trong quyển Happiness, A Guide to Developing Life's Most Important Skill. Hạnh phúc, cẩm nang phát triển kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc đời. Tôi đã hiểu được rằng, mặc dù một số người hạnh phúc một cách tự nhiên hơn so với những người khác, nhưng hạnh phúc của họ vẫn bấp bênh và bất toàn, và việc đạt được hạnh phúc vững bền như một cách sống là một kỹ năng. Nó đòi hỏi sự nỗ lực kiên trì trong công cuộc rèn luyện và phát triển một tập hợp các phẩm chất con người như an bình, quán niệm và tình yêu vị tha. Tôi thường được nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về lòng vị tha như một câu trả lời cho các căn bệnh của chúng ta, đa phần bởi vì cảnh khổ của thế gian, cả trên bình diện cá nhân lẫn cộng đồng, đều có thể thấy được vết tích là do lòng tham, sự thù hận, sợ hãi cùng những phẩm chất tiêu cực khác, bắt nguồn từ thái độ ích kỷ và tự cao tự đại. Có một lần ông nói, nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy tu tập lòng từ bi. The Art of Happiness, A Handbook for Living, Nghệ thuật hạnh phúc, một cẩm nang sống, là một sự hợp tác giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhà phân tâm học Howard C. Cutler. Trong quyển sách này, chúng ta thấy rằng những người hạnh phúc nói chung rất có tinh thần xã hội, mềm dẻo, sáng tạo, thành công trong cuộc sống lứa đôi và là những bậc cha mẹ tốt, có khả năng dung thứ những thất vọng thường nhật của cuộc đời một cách dễ dàng hơn những người không hạnh phúc. Và quan trọng nhất, những người này tràn đầy lòng yêu thương và tha thứ nhiều hơn so với những người không hạnh phúc. Giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma và ngay cả Đức Phật, nhiều nhà khoa học và triết gia hiện đại đồng ý rằng việc phục vụ tha nhân là bí quyết để hạnh phúc, viên mãn và có một cuộc sống tươi đẹp, thiện lành. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng sự ích kỷ là một bộ phận thuộc về sinh học cần thiết cho sự tiến hóa nằm trong cơ chế sinh tồn của chúng ta. Họ cho rằng lòng vị tha chẳng mang đến chút giá trị gia tăng nào hay những lợi thế thấy rõ cho trạng thái của chúng ta với tư cách con người, ngoại trừ chỉ là một sự tập luyện dựa trên đức tin. Chúng ta không thể tìm ra cho chính mình trong cái phòng thí nghiệm nội tâm trái tim và khối óc của chúng ta. Thông qua sự xem xét kỹ lưỡng thử thách và lỗi lầm, cũng như những trải nghiệm riêng của chúng ta hay sao? Những gì tôi đã để ý theo thời gian là những ưu tư của tôi càng bớt mang tính chất ích kỷ bao nhiêu, càng mang tính chất liên đới nhiều bao nhiêu, và do đó tôi càng bớt cảm thấy tách biệt hay ngăn cách nhiều bao nhiêu. Mọi chuyện tốt đẹp có vẻ như đến với tôi càng nhiều bấy nhiêu, và tôi càng cảm thấy mình dễ hòa đồng với tha nhân nhiều bấy nhiêu. Một vị Lạt Ma được giới truyền thông phong danh hiệu là người hạnh phúc nhất thế gian, do thành tích của ông liên quan đến những thử nghiệm về thần kinh học tại phòng nghiên cứu của Bệnh viện Mayo. Trong đó, ông đã đạt được thang điểm cao hơn người bình thường, hay thậm chí cao hơn một thiền giả trung bình, từ 700 đến 800%, liên quan đến việc tạo ra những cảm xúc tốt đẹp một cách có chủ ý, thông qua sự chú tâm và quán sát từ các pháp môn tu tập về lòng từ bi và bác ái theo Phật giáo. Tịch Thiên, một vị cao tăng Ấn Độ thế kỷ thứ 8, tác giả quyển Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói: hạnh phúc trong thế gian này xuất phát từ việc bớt nghĩ về cái tôi của mình và nghĩ nhiều hơn về sự an lạc của tha nhân. Sự không hạnh phúc xuất phát từ việc quá chú tâm đến cái tôi của mình. Trải qua hàng thiên niên kỷ, tư tưởng vị tha xa xưa này đã trở thành viên đá tảng của Phật tử trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc và sự viên mãn. Một số người xem việc sở hữu là nguồn cội của hạnh phúc. Sở hữu ở đây, tôi không chỉ có ý muốn nói đến của cải vật chất, mà còn cả vai trò, địa vị, lẫn cái nhìn về bản thân chúng ta trước mắt mọi người. Xã hội tiêu thụ hiện đại cung cấp lực đẩy và nuôi dưỡng cho loại hệ thống giá trị bị đặt sai chỗ này. Nó điều khiển chúng ta thèm muốn giàu có hơn và nổi danh hơn. Những quảng cáo có mặt khắp nơi thậm chí còn cung cấp cho chúng ta mẫu mực về cách xử sự hạnh phúc, những kiểu cách vui vẻ mà người ta cho là chúng ta sẽ thể hiện khi sử dụng một sản phẩm nào đó, hay khi đạt được một địa vị nào đó. Những gì họ không thể hiện là toàn bộ sự không hạnh phúc mà có thể rất dễ dàng xảy ra khi chúng ta chạy theo những hình ảnh kỳ quặc này như những mục tiêu nghiêm túc và chúng chẳng mang lại điều gì hết. Thế nhưng, những cung cách đó đang che đậy mối quan tâm sâu sắc. Với những thứ này, tại sao chẳng có thêm những người hạnh phúc? Tại sao tôi lại chẳng hạnh phúc với những thứ như vậy? Nếu những thứ này không mang lại hạnh phúc, thế thì cái gì mang lại hạnh phúc? Henry Youngman nói, công dụng của hạnh phúc là gì? Nó không thể mang tiền bạc đến cho bạn. Người ta không thể mua hạnh phúc bằng tiền, nhưng các thống kê cho thấy mua sắm là thú tiêu khiển yêu thích của nhiều người, có vẻ như đã chỉ rõ việc chúng ta tin tưởng một cách nhầm lẫn rằng tiền có thể mua được hạnh phúc. Chúng ta có thể nghĩ rằng những gì chúng ta muốn hay mọi việc diễn ra theo ý chúng ta chính là câu trả lời, nhưng điều đó cũng chưa chắc. Chúng ta thật ra chẳng hề giỏi trong chuyện tiên đoán cái gì sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc theo bất kỳ phương cách rõ rệt nào. Thay vì thế, chúng ta cứ loanh quanh tìm kiếm, đồng thời không tránh khỏi là phải sống lại những bi kịch nhị nguyên cũ kỹ. Sung sướng và khổ đau, được và mất, danh tiếng và ô nhục, khen và chê. Phật giáo gọi đó là tám cạm bẫy của thế gian. Không phải là chúng ta không thể hoặc không nên hưởng thụ mọi thứ trong thế giới bên ngoài. Đó còn là một câu hỏi về cách chúng ta trở nên bám chấp ra sao vào các hiện tượng vô thường, không đáng tin cậy và giống như giấc mộng của thế gian như thế nào. Chúng ta càng liên kết chúng với hạnh phúc nhiều bao nhiêu, chúng càng khiến chúng ta không được hạnh phúc. chẳng sớm thì muộn, nhiều bấy nhiêu. Samuel Johnson có viết: con suối hài lòng phải phun trào trong tâm thức, và những kẻ chẳng có mấy hiểu biết về bản chất con người lại đi tìm kiếm hạnh phúc bằng cách thay đổi bất kỳ điều gì ngoại trừ tâm tính của mình, sẽ lãng phí cả đời trong những nỗ lực vô vọng và làm nhân lên thêm nỗi sầu khổ mà họ mong muốn tiêu trừ. Mặc dù công cuộc nghiên cứu cho biết hầu hết chúng ta đều nói rằng mình hạnh phúc trong phần lớn thời gian, nhưng doanh số hàng năm của các loại thuốc chống trầm cảm đang tăng đều đặn. Một số người trở nên bám chấp vào một phương thức chuyên biệt nào đó về việc tìm kiếm hạnh phúc bởi nó đã từng mang lại cho họ một loại hài lòng ngây ngất đặc biệt. Đây là cách những chứng nghiện ngập được tạo dựng. Cơn mê say hạnh phúc trở lại hết lần này qua lần khác qua đồ ăn, thức uống, ma túy, thói quen cờ bạc hay yêu đương có tính chất lạm dụng. Những điều có vẻ mang đến đúng những gì mà họ muốn có. Sau khi trở thành thói quen, sự thỏa mãn giống y như vậy chẳng còn xảy ra nữa. Nhưng người đã bị nghiện không thể ngừng việc suy nghĩ rằng điều đó lần sau sẽ có. Tình cảnh tuyệt vọng ấy làm tôi nhớ lại một câu chuyện của lão giáo kể về một thanh niên đã luôn luôn ước mơ đi săn thỏ và cuối cùng đã được phép làm như vậy lần đầu tiên. Anh ta mang theo một số vũ khí, cung tên, cây giáo, nhưng không dám chắc là mình biết sử dụng chúng. Cuối cùng thì anh ta bắt gặp một con thỏ ở phía trước không xa và đuổi theo nó. Anh ta đuổi theo hụt hơi mà chẳng được tích sự gì. Rồi bất thình lình, một cành cây rơi ngay xuống con thỏ và hạ gục nó. Thế là từ đó trở đi, bất cứ khi nào đi săn thỏ, anh ta cũng chỉ nấp sau một gốc cây để chờ con thỏ chạy đến. Đức Phật đã cảnh báo thái độ bám chấp thái quá vào những sự vật tạm bợ. Điều đã trở thành nguồn gốc của khổ đau hơn là hạnh phúc. Đặc biệt, Ngài còn lưu ý thái độ bám chấp khái niệm về một cái tôi tách biệt độc lập, một cái tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc của riêng nó. Chúng ta sẵn sàng liên kết hạnh phúc với lợi ích riêng của mình đến mức nào, trong khi quên đi sự thật rằng tất cả chúng ta đều tương liên và tương thuộc lẫn nhau. Khi xử sự nhân ái với nhau, chúng ta sẽ tìm được tình yêu thương và sự viên mãn. Thế rồi, chúng ta tự nhiên sẽ truyền đạt hạnh phúc và sự vừa lòng toại ý đến những người xung quanh, giúp họ cũng làm như vậy với mọi người trong thế giới của họ và tạo thành một vòng tròn đồng tâm phát tỏa ra bên ngoài từ cái tâm hạnh phúc đã giác ngộ bên trong chúng ta. Và chúng ta không thể hạnh phúc thật sự trừ phi có loại trao đổi năng lượng này. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú Dhammapada: nếu con nói năng và hành động bằng một trái tim thanh tịnh, trong sáng, hạnh phúc sẽ theo liền với con, giống như cái bóng chẳng bao giờ lìa khỏi con người. Làm cách nào chúng ta có thể tìm được hạnh phúc như vậy? Làm thế nào chúng ta dẹp bỏ những suy nghĩ và hành động được gắn kết với hạnh phúc nhưng thật ra chẳng hề mang lại bất kỳ dạng hạnh phúc lâu bền nào mà không bị vướng vào những xung đột có tính chất tự diệt? Đối với mỗi người, con đường khám phá sẽ khác nhau. Đây không phải bởi vì hạnh phúc là một cuộc theo đuổi vị kỷ, mà là bởi vì mỗi chúng ta đều có những nhu cầu cần phải nỗ lực thông qua một hỗn hợp vốn dĩ khác nhau, bao gồm các kinh nghiệm, điều kiện lẫn những kỳ vọng chắn ngang đường đi. Tôi đã có suy nghĩ rằng điểm mấu chốt của vấn đề hạnh phúc đối với tôi là trong dòng chảy đó, ngay trong khoảnh khắc đó, tôi có đang là một với bất cứ điều gì đang xảy ra và bất cứ điều gì mình đang làm hay không. Bằng không, tôi sẽ bị lạc trong lo âu và bối rối về quá khứ cũng như tương lai, bị quấy rầy bởi những gì mà các thiền giả Phật giáo gọi là tâm so sánh những gì đang là với những điều được gọi là khả năng khác. Khi hiện hữu, ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đang sống trong những gì mà được mệnh danh là thời gian thứ tư. Không phải quá khứ, không phải tương lai, không phải hiện tại, mà là sâu bên trong khoảnh khắc ấy là cái bây giờ thật tinh khiết, là thời điểm vĩnh hằng. Mới đây, tôi có hướng dẫn một cuộc thảo luận chuyên đề cho một nhóm Phật giáo đại viên mãn Buddhist Doctrine ở Portland, Oregon, diễn ra trong một nhà thờ rất đẹp. Chúng tôi nghỉ ăn trưa vào lúc 12:30 và tôi nói với những người tham gia rằng hãy quay trở lại lúc 2 giờ. Vào lúc 2 giờ, khi đã có mặt trong phòng họp để chờ mọi người đến đông đủ, thì tôi nghe có tiếng nhạc phát ra từ nhà nguyện chính. Tôi mở cửa và nhìn quanh khắp các góc của hành lang thì thấy có người đang ngồi tập trước một cây đàn organ lớn cũ kỹ ngay trong đại sảnh của ngôi nhà thờ, một không gian với độ vang âm tuyệt vời, với những bức tường lót ván có điêu khắc, những cái ghế gỗ dài và những cửa sổ kính màu với ánh sáng đang rọi vào. Tôi quay trở lại phòng họp để xem mọi người đã đông đủ hết chưa. Người lãnh đạo địa phương của nhóm nhận xét rằng họ đang đến và tôi nên thư thả một chút. Tôi ngồi xuống chỗ cánh cửa mở để có thể nghe được tiếng đàn organ. Tôi để ý thấy rằng mình đang chờ, gần như sốt ruột cho các học viên đến đông đủ. Đồng thời suy nghĩ, sao mình không dành cho họ 2 giờ để ăn trưa? Vậy thì lúc này, mình đâu cần phải ở đây trong buổi trưa nắng chói này. Thế rồi, theo bản năng, tôi thấy mình đang đứng ở một ngã ba, giữa một bên là dải đất cao và một bên là triền dốc của sự phản kháng và bất mãn. Tôi nhận ra, mình có thể hướng về phía dải đất cao. Tôi không cần phải chờ đợi một cách nôn nóng mà có thể đắm mình vào những âm thanh thú vị của khoảnh khắc ấy trong sự biết rằng những sức mạnh đang mang đến cho tôi một cuộc trình tấu organ tuyệt vời. Thình lình, tôi hoàn toàn hiện hữu ngay đó. Hiện hữu cùng với nó, chẳng chờ đợi cái gì và chờ đợi ai hết. Đắm mình ngay tức thì vào những âm thanh thiêng liêng của cái hiện tại tinh khiết đó, chẳng liên quan gì đến quá khứ, hiện tại hay tương lai. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong trạng thái say đắm. Khi tôi được gọi để tiến hành lịch sinh hoạt buổi chiều, mọi chuyện thật mỹ mãn, hết sức mỹ mãn. Việc nhớ lại điều này đã nhắc nhở tôi rằng sự chọn lựa hạnh phúc và mãn nguyện là một quyết định mà chúng ta có thể đưa ra bất cứ lúc nào, và sự quyết định cần phải được không ngừng đưa ra tại bất cứ đâu. Khi ý thức và hiểu biết một cách thích đáng, chúng ta luôn luôn có thể chọn lựa nẻo đường dẫn đến dải đất cao. Sau đây là một hoạt động bạn có thể thực hiện để thay đổi những cách thế suy nghĩ quen thuộc của mình về hạnh phúc và mang đến cho chính mình một cảm giác tốt đẹp hơn về ý nghĩa của nó ở ngay bây giờ, ngay khởi điểm của cuộc tìm kiếm. Hãy dành ít nhất vài phút để trả lời từng câu hỏi, càng chi tiết càng tốt. Hãy viết ra giấy để bạn có thể dễ dàng xem xét những câu trả lời của mình. 1. Khi nào thì tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và đầy sức sống nhất và tại sao? Hãy suy nghĩ ít nhất 3 câu trả lời. Rồi hãy thay chữ khi nào bằng những chữ sau đây và cũng làm giống y như vậy. Ở đâu? Làm cách nào? Với ai? 2. Những quang cảnh đặc biệt nào khiến tôi liên kết với hạnh phúc? Và tại sao? Hãy nghĩ ra ít nhất 3 câu trả lời và rồi thay thế chữ quang cảnh bằng những chữ sau đây. Âm thanh, hương, vị, cảm giác của cơ thể, cảm xúc. 3. Hãy xem lại tất cả các câu trả lời của bạn và lưu ý những yếu tố chung, những điều lặp đi lặp lại và thuộc về cùng một loại. 4. Hãy xem lại tất cả các câu trả lời của bạn và để ý tính đa dạng của các yếu tố, những điều tiêu biểu thuộc những loại khác nhau. 5. Hãy thưởng thức sâu sắc hơn nữa khoảnh khắc hiện tại thông qua việc dung bồi sự hiện hữu hoàn toàn và tâm thanh tịnh. Hãy hít thở thật sâu vài lần, nhẹ nhàng và tỉnh táo, rồi hãy thật thoải mái, tập trung và mỉm cười. Mục đích của hoạt động này là cung cấp những hình ảnh và thể loại cụ thể mà bạn có thể cân nhắc và quan sát tin tường, thậm chí mang đến cho bạn những suy ngẫm thường nhật. Thế rồi, bạn có thể thực hiện hiệu quả hơn công việc sâu sắc là tự hỏi mình sẽ xác định hạnh phúc như thế nào. Nó nằm trong phạm trù cảm thấy sinh động, cảm thấy an toàn, chiến thắng, làm đúng, cảm thấy tự do, cảm thấy hoàn toàn và trọn vẹn, yêu thương, được yêu thương, cảm thấy gắn bó và thân thiết. Có những phạm trù hoặc cảm giác nào khác mà bạn có thể nghĩ đến. Bằng cách tập trung sự chú ý vào cùng những hình ảnh và thể loại đó, bạn cũng có thể suy xét xem hạnh phúc mà bạn liên kết với chúng liệu có lâu bền, tái diễn, phong phú, có thể chia sẻ được hay không, hay tốn kém, có vấn đề. Những thuộc tính khác chắc chắn sẽ đến khi bạn tiếp tục hoạt động quan sát này một cách có ý thức. Việc làm thế nào bạn có thể sống hạnh phúc hơn sẽ trở nên rõ ràng khi bạn theo đuổi nhiều hơn cũng như sống với những suy nghĩ và quan sát này, và biết hành xử dựa theo chúng khi thấu hiểu những chân giá trị, sự quan tâm và các ưu tiên của mình. Tôi cũng khuyên bạn nên có những giai đoạn thiền định đơn giản mà không suy nghĩ, miễn sao là nó khả thi. Hãy cố gắng một cách có ý thức, chỉ thực hành đơn thuần quán sát thông qua sự chú tâm tỉnh táo và buông bỏ những câu nói, ý nghĩ, cảm xúc, ký ức, kế hoạch và tâm trạng khi chúng đi ngang qua tâm trí bạn. Hãy cho phép chúng di chuyển mà không cố gắng để níu kéo, trì giữ chúng. Cuối cùng, kiểu tập luyện biết mà không bám chấp này sẽ giúp cho thói quen huyên thuyên trong tâm trí bạn lắng dịu. Do đó, bạn có thể đơn giản là thưởng ngoạn khoảnh khắc mà mình đang hiện hữu, bất luận nó ngẫu nhiên ra sao, mà không phê phán, đánh giá, phản ứng, can thiệp hoặc bóp méo bằng những dự phóng và các lý giải. Hãy cố gắng thực hiện việc này trong vài phút cho đến nửa giờ, bất cứ khi nào bạn rảnh, nhưng nhất là khi bạn cảm thấy không hạnh phúc, bối rối, phiền muộn, căng thẳng, lúng túng, hay đơn giản là chỉ bị sao lãng và thiếu tập trung. Chúng ta rất hay nhầm lẫn rằng động thái chính là ý nghĩa, bằng cách đánh mất bản thân vào trong những sao lãng quen thuộc nhằm cách ly mình khỏi sự gặm nhấm của các cảm xúc, kể cả sự bất mãn, nghi ngờ, cô độc, buồn chán hoặc âu lo. Đa phần sự không hạnh phúc của chúng ta xuất phát từ một thân tâm thiếu ổn định, từ những ước muốn và lực đẩy vô thức, và từ việc săn đuổi quá khứ hay tương lai do thiếu hiểu biết thực tại như nó đang là. Chúng ta đánh mất khoảnh khắc rực rỡ trước mắt. Chừng nào chúng ta còn bận lòng bởi những tổn thương và thắng lợi của dĩ vãng, hay bởi những nỗi sợ và các giấc mơ về những gì có thể xảy ra, chừng ấy sẽ rất khó mà hiểu được và xem trọng món quà tặng hoang lạc tự bản chất của cuộc sống ở ngay đây, ngay bây giờ. Cá nhân tôi tin tưởng rằng hạnh phúc là quyền cơ bản của chúng ta. Nó là sự đối trị với khổ, điều mà như Đức Phật đã nói, đang lan tỏa khắp thế gian này, chừng nào chúng ta vẫn còn bám chấp vào những sự vật và ước muốn thế tục. Một ngạn ngữ khuyên: nếu bạn muốn hạnh phúc trong một giờ, hãy chợp mắt một lát. Nếu bạn muốn hạnh phúc một ngày, hãy đi câu cá. Nếu bạn muốn hạnh phúc một tháng, hãy kết hôn. Nếu bạn muốn hạnh phúc một năm, hãy thừa hưởng một gia sản. Nếu bạn muốn hạnh phúc cả đời, hãy giúp người. Nếu bạn muốn hạnh phúc mãi mãi, hãy tự tri. Tôi tin rằng chìa khóa để tuyên bố quyền cơ bản của mình nằm ở việc hiểu rằng chúng ta thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn các cá nhân, một điều gì đó cao hơn bất kỳ ai và ở ngay bên trong mỗi con người, vượt xa những thèm muốn thế tục của chúng ta. Trong Phật giáo, sự hiểu biết tỉnh thức này được gọi là sự nhận thức Phật tính của mình. Nó cho phép chúng ta tham gia một cách toàn tâm toàn ý vào những niềm vui phổ quát, tính chất đặc biệt của từng khoảnh khắc, cái đẹp của thế giới tự nhiên, những cảm giác tuyệt vời đi liền với các hành vi nhân ái, thay vì bấu víu hững hờ vào những niềm vui phù du dựa trên sự phân biệt giữa mình và tha nhân. Chúng ta khám phá chỗ đứng thích hợp của mình trong thế gian này và lý do tại sao chúng ta sống. Thế rồi, hạnh phúc trở thành một yếu tố thường hằng, thiết yếu trong trạng thái hiện hữu của chúng ta và năng lượng vũ trụ không ngừng chảy ngang qua chúng ta. Điều này không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng luôn sống trong cảnh hạnh phúc. Chúng ta vẫn còn trải nghiệm phiền muộn, giận dữ, u sầu, nhưng chỉ bằng những phương cách thích hợp, vào những thời điểm thích hợp. Một khi thời gian dành cho các cảm xúc này đã hết, chúng ta không còn đeo bám chúng và cho phép chúng nhấn chìm mình vào trầm cảm và oán hận. Thay vì thế, hạnh phúc vững bền của chúng ta trở lại một cách thật tự nhiên. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói: không có con đường để đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường.